Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: định hướng phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình,
đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2,
bảo tồn phát triển làn điệu Sọng Cô của người Sán Dìu,
Võ Nhai phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị bàn thống nhất một số nội dung liên quan đến việc phát triển khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung nghiên cứu khảo sát xây dựng khu công nghiệp Phú Bình. Tại đây, đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đại diện Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã trình bày các phương án xác định vị trí khảo sát xây dựng khu công nghiệp Phú Bình. Sau khi trao đổi, thảo luận, các đơn vị đã thống nhất các nội dung. Một là xác định vị trí nghiên cứu khảo sát lập quy hoạch khu công nghiệp Phú Bình nằm trên địa bàn xã Tân Hòa, Tân Thành và thị trấn Hương Sơn với quy mô từ 900 đến dưới 1.000 ha. Đồng thời, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch khu công nghiệp theo quy định. Hai là thống nhất phương án triển khai dự án cải tạo nâng cấp đường DT266 đoạn qua khu công nghiệp Điềm Thụy 350 ha, theo quy hoạch lộ giới 42 m, chiều dài 1,5 km. Huyện Phú Bình sẽ đề xuất với các ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của luật đầu tư công. Ba là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu đất dịch vụ, khu công nghiệp Điềm Thụy, khu A, thống nhất giao các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu thực hiện công tác lập bản đồ, xác định giá đất và thực hiện kiểm kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo xong trước tháng 10 năm nay.
Đại diện Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên cho biết, việc thi công hạng mục nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 đang được đẩy nhanh tiến độ. Hiện các nhà thầu đã san lấp được 3,6 km nền đường. Công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục thuộc Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Công trình có chiều dài 6 km, điểm đầu giao với đường Thống Nhất gần khu dân cư số 1 phường Tân Lập, điểm cuối giao với quốc lộ 3, khu phố Hương, phường Trung Thành. Trong đó, bề rộng nền đường 22 mét, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước mặt, nước thải, hệ thống hào kỹ thuật, hàng rào chắn đường sắt và đường bộ, hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông, đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình trên 300.000 tỷ đồng, bao gồm cả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Quy mô công trình thiết kế đồng bộ với đường Việt Bắc giai đoạn 1. Thời gian qua, công trình thực hiện chậm tiến độ, nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cùng với đó công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bị vướng mắc. Để hoàn thành công trình, thành phố Thái Nguyên đang nỗ lực giải quyết dứt điểm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên tháo gỡ khó khăn, đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2021.
Ngày 7 tháng 9 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 3445 về tăng cường chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng quỹ vì người nghèo, xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2020 và các chương trình hoạt động an sinh xã hội thiết thực phù hợp, huy động các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo người nghèo, động viên khích lệ, giúp đỡ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Các hoạt động trong tháng cao điểm vì người nghèo thực hiện từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2020. Phối hợp chặt chẽ với Ban vận động Quỹ vì người nghèo, cung cấp, tập trung xây dựng Quỹ vì người nghèo theo kế hoạch, đồng thời vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong, ngoài tỉnh, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban vận động Quỹ vì người nghèo cấp tỉnh, xây dựng triển khai các hoạt động tuyên truyền tháng cao điểm vì người nghèo, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, kịp thời thông tin biểu dương, phản ánh kết quả thực hiện công tác giảm nghèo và các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả vận động xây dựng quỹ vì người nghèo các cấp, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đơn vị phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.
Để chủ động ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn về người, tài sản của nhân dân và tránh tư tưởng chủ quan, ngày 8 tháng 9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn số 119 đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai một số nội dung sau. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong trường học khi có thiên tai xảy ra, có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh đi học khi có mưa, lốc, sét, ngập lụt, chỉ đạo kết nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh trong việc quản lý học sinh khi đến trường, chỉ đạo trường học các cấp tuyên truyền, hướng dẫn học sinh không qua lại các cầu tràn, ngầm tràn khi có nước dâng cao, không chơi gần khu vực có nước chảy xiết, ngập sâu, nơi có nguy cơ cao xảy ra sự cố. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, ngập úng, lốc, sét, chỉ đạo chính quyền cấp xã triển khai đội xung kích phòng chống thiên tai, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các khu vực cầu, ngầm tràn, khu vực ngập sâu. Tuyệt đối không để học sinh đi qua các khu vực nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra. Triển khai lực lượng giúp các nhà trường khi có thiên tai xảy ra. Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, công trình đang thi công, sửa chữa, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại nếu có về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Thưa quý thính giả, Nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6, 2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 nêu rõ, văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Phúc Triều, Ủy ban nhân dân xã đã tích cực triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng phong trào nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc ít người. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về vấn đề này.
Quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà văn hóa xóm Khuôn, xã Phúc Triều. Không khí tại đây hết sức rộn ràng và âm thanh mà quý vị đang nghe thấy chính là làn điệu Sọng Cô, một làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào dân tộc Sán Dìu qua tiếng hát của các nghệ nhân câu lạc bộ hát Sọng Cô xóm Khuôn. Ngay cạnh tôi đây là ông Đặng Văn Lâm, trưởng xóm và cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ hát Sọng Cô của xóm Khuôn, sẽ chia sẻ tới quý thính giả một số thông tin khá thú vị. Xin được chào ông. Ông có thể cho quý thính giả biết bài hát mà các thành viên trong câu lạc bộ Sọng Cô đang hát là bài hát gì?
Cái bài hát này của chúng tôi là bài hát ca ngợi Đảng Bác Hồ. Chúng tôi hay hát vào cái buổi thanh minh tả mộ hàng năm. Chúng tôi còn đi giao lưu với các xóm bạn, rồi là tham gia văn hóa văn nghệ của xã.
Vậy Sọng Cô là làn điệu như thế nào thưa ông?
Sọng Cô là làn điệu đặc sắc của người dân tộc Sán Dìu, là hình thức hát dân gian bằng những câu thơ không vần không nhịp để nói lên cảnh đẹp làng bản quê hương đất nước đã được lưu truyền hàng trăm năm nay. Ngoài ra còn được kết hợp với các điệu nhảy tắc sinh để thể hiện ước nguyện của con người cầu mong mưa thuận gió hòa, làng bản yên vui.
Vậy cách thức thể hiện các làn điệu Sọng Cô như thế nào? Ông hãy chia sẻ thêm để quý thính giả được biết.
Hát Sọng Cô của người dân tộc Sán Dìu chúng tôi là nó có rất nhiều những cái làn điệu như ca ngợi Đảng Bác Hồ, rồi là mời trầu, hát ví này, hát mừng chúc thọ, rồi hát vào các ngày lễ lớn. Các thành viên khi tham gia hát thì chúng tôi chia làm hai bên, một bên là nam, một bên là nữ, hát giao duyên.
Vâng, đó là những thông tin cơ bản về hát Sọng Cô của người Sán Dìu. Vậy công tác bảo tồn, phục dựng nét văn hóa này ở Phúc Triều thời gian qua như thế nào? Xin mời quý thính giả tiếp tục tìm hiểu.
Xã Phúc Triều có trên 1.600 hộ gia đình, hơn 6.000 nhân khẩu với 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, người Sán Dìu chỉ chiếm 6,6%, tập trung chủ yếu ở xóm Khuôn và đồi chè. Với việc đặc biệt coi trọng nét văn hóa truyền thống và coi đó là tài sản vô giá, là bản sắc riêng không thể bị mai một, nên nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền xã, người Sán Dìu ở xóm Khuôn đã có những cách làm riêng để góp phần bảo tồn phát triển làn điệu sọ cô của dân tộc. Ông Mai Văn Thành, bí thư chi bộ xóm Khuôn cho biết, việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc được cấp ủy chi bộ xác định là quan trọng và cần thiết, nên nội dung này đã được chúng tôi đưa vào nghị quyết hàng năm để mỗi đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình và cùng nhau thực hiện. Trước tiên là cải cách việc tổ chức lễ hội truyền thống từ bó hẹp trong cộng đồng người Sán Dìu bằng việc mở rộng phạm vi quy mô để đông đảo nhân dân, du khách, các dân tộc, anh em trong và ngoài địa bàn xóm, xã đến giao lưu, tìm hiểu, cùng hát sọ cô và nhảy tắc xình. Tiếp đến, thành lập câu lạc bộ hát sọ cô xóm Khuôn, giao nhiệm vụ cho mỗi thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, xóm làng cùng tham gia luyện tập. Thời gian đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do các thành viên tham gia không đều, người dân đa phần không biết hát. Mặt khác, sự đan xen phát triển mạnh mẽ của các nền văn hóa tiên tiến của mạng xã hội và nền kinh tế qua từng giai đoạn cũng là những yếu tố tác động đến việc bảo tồn phát triển loại hình văn hóa này. Được lãnh đạo địa phương quan tâm, động viên và làm tốt công tác tuyên truyền, việc sinh hoạt của câu lạc bộ được thường xuyên hơn, dần đi vào nề nếp. Đến nay, sau hơn 5 năm hoạt động, câu lạc bộ đã có 15 hội viên chính thức và phát triển thêm được đội hát sọ cô nhí gồm 20 thành viên. Điều đáng nói, nhiều người trong xóm cũng đã biết hát sọ cô và trở thành những hạt nhân văn nghệ tích cực của xóm, xã. Ông Mai Văn Thành, bí thư chi bộ xóm Khuôn, xã Phúc Trìu cho biết thêm.
Việc bảo tồn làn điệu hát sọ cô bản sắc của xóm làng được chi bộ đưa vào chuyên đề sinh hoạt. Chúng tôi đã tổ chức thường xuyên để các cái ngày lễ, ngày Tết thì chúng tôi sẽ đưa tổ chức để bảo tồn bản sắc dân tộc.
Ông Dương Văn Minh, một trong những thành viên câu lạc bộ hát sọ cô xóm Khuôn chia sẻ. Là người Sán Dìu, tôi hiểu rằng mình cần phải biết và cùng đồng bào có trách nhiệm bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc. Vì vậy, dù đã 65 tuổi nhưng tôi không ngại đăng ký tham gia vào câu lạc bộ. Sau hơn một năm tích cực luyện tập, tôi đã có thể hát thuần thục các làn điệu sọ cô, cùng các thành viên trong câu lạc bộ tham gia biểu diễn các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ. Không những thế, tôi còn dạy cho các cháu nhỏ trong nhà, trẻ con hàng xóm hát sọ cô. Em Dương Thị Dung, cháu nội ông Minh phấn khởi cho biết, nghỉ hè ở nhà, mỗi lúc rảnh rỗi, em lại được ông dạy hát sọ cô. Em còn rủ thêm các bạn hàng xóm cùng đến tập hát.
Những bài hát sọ cô mà em được các ông bà trong câu lạc bộ dạy, tuy không có nhịp điệu, không vần nhưng em thấy rất dễ thuộc. Cuối tuần thì em lại được ông đưa đến nhà văn hóa để tập hát cùng các ông, các bà với các bạn. Em thấy rất là thích.
Những năm qua, để cụ thể hóa nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đảng ủy đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân trong xóm Khuôn nói riêng, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn nói chung cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát triển các loại hình văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Trong đó, lấy mô hình, mẫu hình làng, bản văn hóa cơ sở về hoạt động văn hóa văn nghệ. Cụ thể là câu lạc bộ hát sọ cô của xóm Khuôn làm điểm, phối kết hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh, các phòng ban của thành phố, tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, giao lưu về văn hóa văn nghệ. Qua đó, giúp người dân biết thêm cách phục dựng, khai thác và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, cũng như khả năng diễn xuất, cách truyền dạy, cách tổ chức xây dựng kết cấu một chương trình nghệ thuật tổng hợp. Bà Trịnh Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Trìu nhấn mạnh, việc bảo tồn và phát triển loại hình văn hóa dân tộc người Sán Dìu tuy mới chỉ được thực hiện trong phạm vi xóm Khuôn, nhưng với mô hình văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc duy nhất hiện có này, chúng tôi sẽ tiếp tục có những chỉ đạo, giải pháp cụ thể để phát triển sâu rộng trong cộng đồng người Sán Dìu thời gian tới.
Theo định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng cụ thể hóa trong các cái chương trình hành động, các cái nghị quyết của ban chấp hành hàng năm và đặc biệt là các kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá về cái việc thực hiện theo cái tinh thần nghị quyết số 33. Chúng tôi cũng sẽ có những cái định hướng để làm sao tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa mô hình, mẫu hình làng bản văn hóa, từng bước nhân rộng cái mô hình này và có nhiều câu lạc bộ hơn nữa. Đây cũng là một trong những nội dung về phát triển văn hóa cộng đồng và hướng tới phục vụ cho cái chuỗi giá trị văn hóa du lịch cộng đồng ở địa phương.
Giờ đây, vào các buổi tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, nhà văn hóa xóm Khuôn lại được đón các thành viên, nhân dân và các em nhỏ đến tập hát. bà Trương Thị Lương, một trong những hội viên đầu tiên và cao tuổi nhất câu lạc bộ hát xọ cô Sóng Khuôn bày tỏ: "Mong muốn lớn nhất của lớp người cao tuổi Sán Dìu chúng tôi là dạy cho các cháu nhỏ biết đến bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có hát xọ cô, bởi các cháu sẽ là thế hệ tiếp nối và phát triển văn hóa của người Sán Dìu sau này."
Tối hôm nay là câu lạc bộ của xóm dạy các cháu bài hát xọ cô ca ngợi Đảng Bác Hồ. Bắt đầu nhá. Dẹp Nam Dịu Đảng tại Lũ Hàng, không khí mua tiền chất thẳng phong, Bác Hồ về lộ tài theo lũ ý, xã hội chú nghĩa.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin khác. Là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, nhưng Võ Nhai lại có điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả và cây dược liệu, góp phần nâng cao đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn huyện đã có hơn 1.400 ha cây ăn quả với nhiều vùng cây ăn quả tập trung, đem lại thu nhập từ 300 đến 700 triệu đồng trên 1 ha một năm. Như vùng trồng na xã La Hiên với diện tích trên 300 ha, vùng trồng bưởi xã Tràng Xá với diện tích trên 350 ha, vùng trồng ổi xã Phú Thượng. Ở một số xã như Cúc Đường, Nghinh Tường, Sảng Mộc đã xuất hiện các mô hình trồng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao với tổng diện tích hơn 100 ha. Từ nay đến năm 2025, Võ Nhai xác định phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, gắn sản phẩm chủ lực và thế mạnh của huyện. Với vùng sản xuất tập trung có lợi thế cạnh tranh cao, sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng gắn với thị trường tiêu thụ, phấn đấu đến năm 2025, diện tích sản xuất cây ăn quả tập trung của huyện đạt trên 1.500 ha.
Những năm qua, các thế hệ thanh niên huyện Đồng Hỷ đã khẳng định được vai trò của mình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã có gần 100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, mức thu nhập trung bình hàng năm đạt từ 100 triệu đồng trở lên. Đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, thời gian qua, huyện đoàn Đồng Hỷ đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, tập huấn cho đoàn thanh niên nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng nguồn vốn vay, đồng thời kiểm tra các hoạt động giải ngân, quản lý sử dụng vốn. Qua đó, tổng dư nợ do đoàn thanh niên quản lý là trên 70 tỷ đồng với trên 1.700 hộ vay. Phong trào thanh niên giúp nhau phát triển sản xuất được tích cực triển khai, đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng.
7 công trình thuộc dự án thành phần số 5 kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Phú Lương đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Các công trình này được thực hiện trong giai đoạn 2017-2019 trên địa bàn huyện Phú Lương với tổng kinh phí là hơn 17,1 tỷ đồng, gồm lớp học mầm non điểm xóm Đồng Quốc thuộc trường mầm non xã Yên Trạch, lớp học mầm non điểm xóm Bản Héo, trường mầm non xã Yên Trạch, lớp học trường mầm non xã Yên Ninh, lớp học trường tiểu học xã Yên Ninh, lớp học trường mầm non xã Yên Lạc, lớp học trường tiểu học Yên Lạc 1 và lớp học trường tiểu học Phủ Lý.
Dự án cải thiện an toàn giao thông quanh khu vực trường học cho trẻ em Thái Nguyên đang đem lại nhiều kết quả thiết thực. Triển khai thực hiện từ tháng 6 2018 đến tháng 9 2020, dự án đã thực hiện cải thiện hạ tầng giao thông tại khu vực cổng 10 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngay thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới, hệ thống biển báo mới đã được lắp đặt, cảnh quan xung quanh khu vực cổng trường học cũng được trang trí đảm bảo mỹ quan và mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh trong đảm bảo an toàn giao thông cho trẻ.
Từ ngày 3 đến 23 tháng 9, Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên phối hợp tổ chức khám chủ động phát hiện bệnh lao cho các đối tượng nghi mắc bệnh lao và nhóm nguy cơ tại 25 cụm trên địa bàn 15 xã thị trấn. Đến trước ngày 23 tháng 9, Trung tâm sẽ hoàn thành khám sàng lọc tại các xã thị trấn còn lại. Sau khi kết thúc chương trình khám sàng lọc, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh sẽ trả kết quả về trạm y tế xã thị trấn để thông báo cho người dân. Các trường hợp bệnh nhân lao được phát hiện sẽ được chuyển đến phòng khám lao tuyến huyện hoặc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên điều trị. Dự kiến trong đợt này sẽ khám cho khoảng 6,7 nghìn người.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Lê Nhung, những người thực hiện biên tập Hoàng Quỳnh, phát thanh viên Thanh Hải, Thu Hằng, kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.